Xin chào hội thánh Chúa, cảm ơn Chúa bởi vì chúng ta đã có thời giờ nhóm lại, thật là phước hạnh. Cảm ơn tất cả anh chị em trong đội phục vụ, cảm ơn Chúa bởi vì chúng ta vừa làm bắp tem, rồi cũng cảm ơn Chúa là bởi vì chúng ta có nhiều thân hữu ở trong giai đoạn này để chúng ta có cơ hội kết nối chia sẻ phúc âm. Đó là những cái tươi mới mà Chúa đem đến trên hội thánh, và tôi tin là giống như cái chỉ tiêu, giống như cái tầm nhìn của ban điều hành năm nay, dịch chuyển của định hướng của chúng ta rất là rõ, đó là hai vấn đề cần quan tâm là truyền giáo và cầu nguyện. Và chúng ta sẽ đặt trọng tâm cho việc đó, ao ước Chúa sẽ ban phước cho chúng ta và Chúa sẽ hành động trên chúng ta. Chúng ta vừa trải qua một cái kỳ lễ thương khó phục sinh, cũng rất là được ơn, rồi cảm ơn Chúa vì hội thánh đã có những cái giây phút rất đặc biệt để kỷ niệm sự thương khó phục sinh. Hôm nay chúng ta sẽ trở lại học lời Chúa với nhau, Côrintô thứ nhất, và bài học ngày hôm nay nằm trong phần Kinh Thánh là đoạn 10 từ câu 1 tới câu 13. Tôi cũng có nói với hội thánh, nếu như mà quý vị còn nhớ đấy, thì tôi có nói với hội thánh đó là Côrintô là một bài học dành cho những người trưởng thành, kiểu là ăn đồ ăn đặc. Thành ra là mình có những cái sứ điệp nó rất là mạnh mẽ và nó chạm đến với mỗi một chúng ta. Tất nhiên là tôi biết hội thánh chúng ta đều trưởng thành đủ để hiểu rằng là dạ, lời Chúa thì nó chạm đến, và mục sư thì có nhiệm vụ giảng lời Chúa, và chúng ta soi mình vào đó để chúng ta có thể tăng trưởng. Sáng nay tôi rất là vui được chào đón các thân hữu, và ao ước là những lời này cũng sẽ chạm đến với tấm lòng của các thân hữu bằng cách này cách khác, để Thánh Linh Chúa có thể vận hành giúp đỡ cho thân hữu để biết nhiều hơn về lời của Đức Chúa Trời, yêu mến lời Chúa hơn và hiểu rõ ý nghĩa giá trị của lời Chúa hơn. Hôm nay ta sẽ học với nhau với chủ đề là đừng tưởng mình đang đứng, như người hướng dẫn chương trình đã nói là đừng tưởng mình đang đứng. Cái người mà đứng thiệt thì không sao, cái người mà tưởng mình đang đứng cái người đó mới nguy hiểm. Còn cái người đang đứng thì anh em cứ đứng, tôi không có nói. Nhưng mà cái người mà tưởng, cái tưởng là cái điều, cái là nguy hiểm nhất. Thưa thánh, tôi sẽ bắt đầu bằng một câu chuyện, và câu chuyện này là một câu chuyện có thật ở trong lịch sử hàng không của thế giới. Trong lịch sử hàng không đã từng có một cái vụ tai nạn hàng không thảm khốc nhất lịch sử đã xảy ra tại sân bay Chennai Pride, và đó là một sân bay ở tại Tây Ban Nha năm 1977. Có hai chiếc máy bay khổng lồ đều mang hãng Boeing 747 đã va chạm ngay ở trên đường băng, làm thiệt hại rất là lớn và làm chết khoảng 500 người. Cái điều gây sốc nhất đó là không phải do thời tiết xấu, cũng không phải do khủng bố, không phải do trục trặc kỹ thuật, mà là vì tự tin quá mức của phi công. Người phi công tưởng rằng mình được phép cất cánh, nhưng mà thật ra thì chưa có một lệnh nào cả để mà cất cánh. Và đó là một cái tưởng rất là sai lầm, đã trả giá bằng cả hàng trăm sinh mạng. Câu chuyện nó nói lên cái gì? Ngày hôm nay chúng ta đang học chủ đề đó. Trên cuộc đời chúng ta có những cái tưởng mà rất là sai lầm. Và tôi thì nghĩ rằng cái tưởng nào nó cũng sai lầm cả, vì tưởng là nó không thật. Hãy đã tưởng là nó không thật, và tất cả những cái tưởng là sai lầm. Tưởng mình mạnh, tưởng mình giỏi, tưởng mình khôn, tưởng mình đẹp, tưởng mình an toàn, cái tưởng là nó nguy hiểm. Chủ đề ngày hôm nay ta học với nhau là đừng tưởng mình đang đứng. Không phải là một lời đe dọa, nhắc cho quý vị, đây không phải là một lời đe dọa, mà là một sự cảnh tỉnh đầy yêu thương từ Chúa dành cho chúng ta. Và đây là một lời cảnh báo không chỉ dành cho một ai đó. Nếu quý vị nghe bài giảng này, nghe lời Chúa hôm nay và nghĩ rằng chắc là ai đó chứ tôi thì không phải, tôi đang đứng mà có gì đâu. Tôi nói nhắc cho hội thánh là lời Chúa không dành cho một ai hết, mà lời Chúa là dành cho chúng ta hôm nay. Amen. Trong đó có cả tôi nữa, chúng ta cần nhắc nhau về điều đó. Hội thánh Côrintô, quý vị biết rồi, hội thánh Côrintô là một cái hội thánh rất là giàu ân tứ. Tại sao Phaolô phải viết cái đoạn này cho hội thánh Côrintô? Hội thánh Côrintô là hội thánh giàu ân tứ, là một hội thánh năng động, nhưng họ đang trượt dài vào cái sự tự mãn. Nếu quý vị để ý đi coi, họ trượt dài vào cái sự tự mãn. Họ hiểu biết, họ có kinh nghiệm, họ thấy những điều siêu nhiên. Nhưng mà Phaolô nói với họ như thế nào? Ở trong sự ban cho của Thánh Linh, Phaolô đã thẳng thắn lên tiếng khiển trách họ. Phaolô viết cả cái sách Côrintô nhất gửi cho người Côrintô là để cáo trách, để khiển trách, để cảnh báo cho ông không có. Ông mới nói rất là mạnh mẽ. Vì sao vậy? Bởi vì người Côrintô họ đã đi, họ đã vin vào cái sự tự do để rồi họ sống thiếu kỷ luật. Họ thiếu sự kính sợ Chúa, họ thiếu tình yêu thương thật sự. Sự tự do mà họ khoe khoang đó, nó không đem đến sự gây dựng cho ai hết, mà lại đẩy nhiều người vào sự vấp phạm. Cho nên Phaolô cảnh báo họ như thế này: vậy nên ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã. Ở trong câu số 12 là câu gốc của chúng ta. Lưu ý là sứ đồ Phaolô đã không chỉ giảng về lý thuyết, ông không chỉ nói thôi, mà chúng ta biết ở trong những đoạn trước đó thì sứ đồ Phaolô ông ấy sống với điều ông ấy đã giảng. Quý vị có nhớ không, ở trong đoạn 9 chúng ta học là Phaolô có quyền đòi hỏi nhưng mà ông chọn từ bỏ. Ông có thể sống như một người vĩ đại nhưng mà ông chọn tự hạ mình xuống như một người đầy tớ. Ông có thể nắm giữ một cái địa vị nào đó nhưng mà ông chọn để sống hy sinh. Tại sao? Vì ông biết rằng một đời sống không giữ lòng mình trong sự kỷ luật và kính sợ Chúa là một đời sống đang đi dần đến bờ vực sụp đổ. Anh chị em yêu dấu, đời sống thuộc linh của chúng ta cũng giống như vậy. Chúng ta tưởng rằng mình đang đứng, đó là điều nguy hiểm nhất trong hành trình theo Chúa của chúng ta. Tưởng rằng mình mạnh mẽ, tưởng rằng mình khôn ngoan, nhưng thực tế thì có khi chúng ta đang trượt dài mà chúng ta không hay biết. Một người cứ luôn luôn ở với những cái ảo tưởng thuộc linh, ảo tưởng đến đời sống của mình, người đó té ngã bao giờ không hay. Đó là lý do mà Phaolô nói là ai tưởng mình đứng thì phải hãy giữ. Cái người đứng thiệt thì khác, nhưng mà cái người tưởng mình đứng là phải giữ, kẻo ngã. Và nước lên phần kinh thánh này tôi sẽ chia sẻ với quý vị chủ đề này, và có 3 điểm mà ta học với nhau. Điểm thứ nhất đó là hãy học từ lịch sử. Ai tưởng mình đứng thì hãy học từ lịch sử. Điểm thứ hai đó là ai tưởng mình đứng thì hãy lắng nghe lời cảnh báo ngày hôm nay. Và ai tưởng mình đứng đó thì hãy giữ mình ở trong Chúa. Ba cái điều, ba cái mạng lệnh rất là quan trọng. Hãy học từ lịch sử, câu 1 đến câu 5. Thưa hội thánh, khi Phaolô nói đến dân Israel thì ông không chỉ kể một câu chuyện xưa cũ. Ngày hôm nay chúng ta đọc về Israel, chúng ta đọc về Cựu Ước, đọc về xuất Ai Cập ký, câu chuyện vượt qua biển đỏ nè, con còn thuộc đúng không? Nó học bao nhiêu năm rồi, đi bao nhiêu năm vẫn thuộc. Tại vì cái câu chuyện này nó rất là quen thuộc quý vị. Và rồi thì chúng ta cứ nghĩ rằng ở đó là một phần của lịch sử, một cái câu chuyện gì đó xa xôi, nó không có liên quan gì tới chúng ta, nó chỉ có liên quan tới dân Do Thái thôi. Nhưng mà không quý vị. Phaolô có lý do khi ông đem cái câu chuyện đó ông kể lại, ông nói lại với hội thánh Corinto. Và thưa với quý vị, đây không phải là một câu chuyện chỉ nói về một cái lịch sử xa xưa, mà câu chuyện này nó đang vẽ ra một cái bức tranh sống động để chúng ta soi mình vào đó. Và ông muốn hội thánh Corinto nhận ra rằng lịch sử không phải chỉ để học cho biết, nhưng lịch sử là để học mà sống. Có người nói rằng nếu như anh không học từ lịch sử thì anh em sẽ bị rơi vào lịch sử ấy, đó là nguy hiểm. Phaolô nhắc rằng cả dân Israel hàng trăm hàng ngàn người, họ như thế nào? Họ đều chứng kiến những phép lạ kỳ diệu. Ông nhắc ở trong câu 1 đến câu 5 như vậy: thưa anh em, tôi chẳng muốn anh em không biết rằng tất cả tổ phụ chúng ta đều đã được ở dưới đám mây, tất cả đều vượt qua biển đỏ, tất cả đều được báp têm trong đám mây và trong biển để theo Môi-se, tất cả cùng ăn một thức ăn thiêng liêng, tất cả cùng uống một thức uống thiêng liêng, vì họ uống nơi một tảng đá thiêng liêng, đi với họ tảng đá ấy chính là Đấng Christ. Phaolô liệt kê ra đây một vài điểm mà người Israel hay là người con của Chúa, tuyển nhân của Chúa đã nhận được. Thứ nhất là họ được Đức Chúa Trời giải cứu ra khỏi Ai Cập. Đó là một hình ảnh rõ ràng cho sự cứu rỗi hay là sự cứu chuộc. Thứ hai đó là họ băng qua biển đỏ, họ ở trong đám mây, trong trụ lửa, tượng trưng cho sự báp têm. Ở đây Phaolô nói như vậy luôn, họ báp têm, giống ngày hôm qua anh chị em làm báp têm, họ đi qua nước trong biển đỏ là hình ảnh của sự báp têm. Đó là hình ảnh của sự chết đi cái quá khứ tội lỗi nô lệ ở trong Ai Cập và bước vào một đời sống mới. Điều thứ ba đó là họ được nuôi bởi mana, bánh từ trời, nó tượng trưng cho lời hằng sống của Chúa Giêsu, của Đức Chúa Trời, bánh từ trời. Rồi làm gì nữa, họ uống từ một cái vần đá, đó là chính sự hiện diện của sự sống ở trong Đấng Christ ở với họ. Israel lúc bây giờ họ nhận đủ mọi cái phước hạnh. Và quý vị hãy nhìn đi, chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, phải không ạ? Chúng ta đã được cứu chuộc, chúng ta đã nhận báp têm, chúng ta đã đi với Chúa, chúng ta đã ăn lời hằng sống của Đức Chúa Trời, và chúng ta đã uống nước thiêng liêng từ nơi vần đá, đó là Chúa Giêsu Christ. Và quý vị có nhận thấy không, dân sự của Chúa nó là hình ảnh của chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà quý vị có nhận thấy một điều, đây là dân sự của Chúa đã kinh nghiệm tất cả những điều đó, nhưng mà những điều mà bất kỳ ai cũng mong có được, mong thấy được. Họ đã đi trên cái con đường phép lạ, đi trên một hành trình phép lạ, nhưng mà rồi họ không kết thúc trong phước hạnh. Dân sự của Chúa họ đã đi trên một hành trình phép lạ, đi trong hành trình ân điển, nhưng mà họ lại không kết thúc trong phước hạnh. Kinh Thánh nói ở trong câu 5 như vậy: dù vậy, nhiều người trong số họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên đã ngã chết trong hoang mạc. Thật là đau lòng một dân tộc có bao nhiêu là phước lành thuộc linh, nhưng phần lớn đều bị chết trong đoạn vắng. Tại vì sao? Vì họ sống trong sự bất tuân và không vâng lời, không bước đi trong kỷ luật đức tin. Quý vị đừng nghĩ đây là Israel, ai đó, còn tôi thì không. Ông Phê-rơ ông nói: Chúa ai bỏ Chúa chứ con là không dứt khoát. Quý vị biết ông ấy là người chối Chúa đầu tiên, không ai chối, con mình ông chối. Mấy ông kia cùng lắm bỏ chạy thôi, chứ ông Phê-rơ là ông chối luôn. Quý vị đừng có nghĩ rằng đây là cái câu chuyện dành cho Israel, không phải là của tôi. Không, chúng ta ở trong đó. Chúng ta là người đã được nhận đi trên con đường hành trình kỳ diệu. Chúng ta cần thành thật với chính mình rằng liệu chúng ta có đang sống giống như dân Israel không? Chúng ta có đang hưởng nhiều ơn phước của Chúa nhưng mà lại sống thiếu vâng phục Chúa, thiếu kính sợ Chúa? Chúng ta có đi trên con đường kỳ diệu không? Kỳ diệu nhất là Chúa giải cứu chúng ta từ chỗ tội lỗi, Chúa cứu chuộc chúng ta từ chỗ chết được sự sống đời đời. Kỳ diệu hơn nữa là Chúa cho chúng ta một cuộc đời mới. Kỳ diệu hơn nữa như chị Hợp làm chứng, ngã quan Dũng làm chứng, mà nhiều cuộc đời chúng ta là những lời chứng. Đó là ta biến đổi, đó là một phép lạ. Ơn phước lớn là Chúa biến đổi chúng ta từ một con người xấu xa nghiện ngập, từ một con người tội lỗi, bây giờ chúng ta được sống một đời sống bình an, phước hạnh và trong sạch ở trước mặt Chúa, trước mặt mọi người. Nhưng mà câu hỏi đó là liệu chúng ta có đang sống giống như dân Israel là chúng ta hưởng được rất nhiều ơn phước của Chúa nhưng mà lại thiếu sự vâng phục Chúa. Tôi có đang có mặt ở trong hội thánh nhưng mà lòng thì chúng xa cách Chúa? Đó là câu hỏi mà chúng ta cần phải không? Tôi đã nói đây không dành cho ai hết, dành cho quý vị và cho cả tôi nữa. Mỗi một ngày chúng ta nói rất nhiều về ơn phước của Chúa. Yes, điều đó tốt. Nhưng mà ơn phước đặc ân thì nó cần đi theo với trách nhiệm. Chúng ta nhận được ơn phước của Chúa nhưng mà chúng ta có đáp lại với Chúa bằng sự vâng lời không? Bài học từ dân Chúa đó là họ đã không vâng lời Chúa cho nên họ bị ngã chết ở trong đồng vắng. Chúng ta không loại trừ. Quý vị phải nhớ như vậy. Chúng ta không loại trừ. Bởi vì Đức Chúa Trời không đối xử với ai khác ai hết. Đức Chúa Trời là công bằng. Chúng ta không loại trừ. Warren Wisby là một nhà thần học, một nhà giải kinh nổi tiếng. Ông nói như vậy: họ có đặc quyền thuộc linh, nhưng điều đó không đồng nghĩa là họ trưởng thành ở trong Chúa. Họ có đặc quyền thuộc linh là vì Chúa nhân từ và thành tín Chúa ban cho họ, nhưng điều đó không đảm bảo rằng họ là một người trưởng thành trong Chúa. Anh chị em hãy nhớ điều này: được cứu không có nghĩa là đang sống trong sự đầu phục. Có mặt ở trong hội thánh không đồng nghĩa với việc đang sống trong ý muốn của Chúa. Có danh xưng là cơ đốc nhân không đảm bảo rằng chúng ta đang đắc thắng ở trong đời sống thuộc linh. Martin Lloyd-Jones, một nhà thần học khác, nói như vậy: bài kiểm tra tối hậu của đời sống thuộc linh là mức độ vâng lời của chúng ta. Bài kiểm tra tối hậu của đời sống thuộc linh là mức độ vâng lời, chứ không phải là những ơn phước, chứ không phải là những điều nào khác. Đức tin không được thể hiện qua lời nói suông, nó phải được chứng minh qua từng hành động, từng lựa chọn, từng bước đi vâng phục ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Anh chị em ơi, chúng ta hãy nhìn lại chính mình, đừng để những phước hạnh ở bên ngoài nó đánh lừa chúng ta rằng đời sống tâm linh ở bên trong của chúng ta đang ổn. Nhớ cho tôi như vậy. Tôi nhắc lại hình ảnh của Israel, nhắc cho chúng ta rằng là đừng bao giờ để cái phước hạnh ở bên ngoài nó đánh lừa chúng ta rằng là đời sống tâm linh của chúng ta đang ổn. Đừng để những cái bề ngoài thuộc linh nó che khuất một tấm lòng không trung tín. Đừng nghĩ rằng tôi đang đọc lời Chúa, tôi vẫn đi nhà thờ, tôi vẫn dâng hiến, tôi vẫn làm công việc Chúa và tôi vẫn đang được phước, công việc tôi vẫn tốt, gia đình tôi vẫn bình an, mọi sự đang hanh thông phước hạnh. Vị chi là tôi đang được Chúa yêu, vị chi là tôi là người đang kính sợ Chúa không? Phước hạnh mà chúng ta nhận được là vì sự nhân từ của Chúa, là vì tình yêu của Chúa mà Ngài ban cho chúng ta. Ngược lại, sự vâng phục của chúng ta là thái độ và tâm lòng đáp ứng của chúng ta, không liên quan gì đến nhau. Tất nhiên một người bước đi trong sự vâng phục, đương nhiên Chúa sẽ ban phước nhiều hơn. Nhưng mà những cái phước phổ quát, những cái điều bình thường Đức Chúa Trời vì sự nhân từ của Ngài mà Ngài ban cho chúng ta, nó không lệ thuộc vào tình yêu của Chúa, không lệ thuộc vào những gì chúng ta làm, nhưng mà khi chúng ta nhận được, chúng ta phải đáp ứng lại với Chúa. Anh chị em phải nhớ cho tôi rằng đó là đừng bao giờ nghĩ rằng những cái gì bên ngoài của mình đang ổn đó thì suy ra rằng người đó hay là bản thân tôi đang thuộc linh, nó đang đời sống thuộc linh nó đang tốt. Quý vị mới nhớ rằng là phước hạnh nó không đảm bảo rằng chúng ta đang an toàn. Ngược lại, thử thách đến trong đời sống chúng ta cũng không hề nói cho chúng ta biết rằng chúng ta đang phạm tội nào. Kinh Thánh không có nói như vậy. Tất nhiên điều đó sẽ đến, điều đó là có, nhưng mà nó không phải là quy tắc. Nhìn cái ai đó bị bệnh tật, nhìn ai đó bị nan đề là suy ra là người này không kính sợ Chúa, không chắc. Nhưng mà nhìn ai đó là hanh thông thuận lợi, chắc là người đó đang ổn lắm, cũng không chắc. Bởi vì bài học dân Israel đã cho chúng ta biết, Chúa đang kêu gọi hội thánh của Ngài, từng người ở trong chúng ta, bước vào một đời sống có kỷ luật, có sự vâng lời, có lòng kính sợ. Đừng đi vào vết xe đổ của dân Israel. Hãy học từ lịch sử để không lặp lại bi kịch của dân Chúa. Nhận đặc ân Chúa ban, nhờ ơn Chúa đứng vững vàng. Một người nhận đặc ân của Chúa ban, người đó phải biết nhờ ơn Chúa để đứng vững vàng. Điều hai mà tôi chia sẻ với hội thánh đó là hãy lắng nghe lời cảnh báo. Kinh Thánh có rất nhiều chỗ nói như vậy này: ai có tai thì hãy úp lại. Không, ai có tai là phải nghe. Lỗ tai là để nghe mà. Amen. Thì Khải Huyền nhiều lần kêu gọi như vậy. Nghịch lý đó là nhiều con dân Chúa có tai nhưng mà không dùng tai để nghe. Cái đó mới là nguy hiểm. Ngày hôm nay Chúa đang kêu gọi một lời cảnh báo đây. Rồi bây giờ Thánh Linh của Chúa cũng đang nói là ai có tai hãy nghe. Chúng ta có tai không ạ? Giờ là nghe. Giờ là nghe đơn giản vậy thôi. Lời Chúa nói như vậy ở trong câu 6 đến câu 10. Tất cả những điều này đã xảy ra như một lời cảnh báo cho chúng ta, để chúng ta không chiều theo những ham muốn xấu xa như các tổ phụ. Đó là lời cảnh báo. Lịch sử là một lời cảnh báo. Ở trong câu 11 ông nhắc lại như vậy: tất cả những điều này xảy ra cho họ như một bài học và được ghi chép lại để cảnh cáo chúng ta là những người đang sống ở cuối các thời đại. Tất cả những bài học đó đó được ghi để làm gì? Để cảnh cáo chúng ta là người đang sống trong cuối các thời đại đấy nè. Chứ không phải là cái chuyện đó của Israel. Phaolô không có rảnh để ông kể là một cái câu chuyện ngày xưa để mà ru hội thánh ngủ, không. Là lời cảnh báo dành cho hội thánh của Chúa. Và đây là gương cảnh cáo, không phải là gương để noi theo, quý vị nhớ như vậy. Đây là lời kêu gọi tỉnh thức chứ không phải là chuyện kể giải trí. Cho nên hôm nay chúng ta đến đây, tôi không mong đợi là kể cho quý vị nghe một cái chuyện ngày xưa để giải trí. Mà chúng ta đến đây để nghe một lời cảnh báo từ nơi Chúa. Phaolô liệt kê 5 điều mà dân Israel đã làm dẫn đến hậu quả thảm khốc. Và đó là những cạm bẫy ngày nay đang rình rập mỗi người ở trong chúng ta. Điều thứ nhất Phaolô liệt kê trong câu số 6. Quý vị nhớ không? Điều thứ nhất đó là những ham muốn xấu xa. Phaolô nói như vậy: đừng có theo đuổi những ham muốn xấu xa. Quý vị nhớ đó là Chúa đã ban mana, họ lại thèm dưa hành củ kiệu ở Ai Cập. Chúa đã ban cho họ sự tự do, họ lại nhớ lại cái nồi thịt ở kiếp nô lệ, họ muốn trở lại đó. Lòng thèm khát điều trái ý Chúa là bước đầu dẫn đến sa ngã. Ai có tai hãy nghe lời cảnh báo. Lòng thèm khát điều trái ý Chúa là bước đầu dẫn đến sa ngã. Ngày nay không ai lại trở lại để ăn dưa hành củ kiệu theo nghĩa đen trong Ai Cập. Không, điều đó không còn nữa. Nhưng mà bao người đang bị trói buộc bởi những ham muốn mờ ám, những đam mê thầm kín, những sự tìm kiếm làm thỏa lòng xác thịt chứ không làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cẩn thận. Tôi chỉ nói lời Chúa, tôi đưa ra lời cảnh báo như Phaolô. Việc lựa chọn là của anh em, tôi không làm gì được hết. Ngày nay chúng ta hãy cẩn thận bởi những cái đam mê thầm kín của mình, bởi những cái sự tìm kiếm của mình. Chúng ta đang tìm kiếm gì, đời này hay đời đời? Chúng ta đang tìm kiếm Chúa hay là tìm kiếm thế gian? Quý vị lựa chọn. Có lời cảnh báo ở đây, hãy lựa chọn và hãy lắng nghe lời cảnh báo đó. Hãy suy xét xem chúng ta có đang khao khát điều gì hơn là Đức Chúa Trời của chúng ta không? Chúng ta có đang ao ước điều gì mà Chúa đã bảo là chúng ta phải từ bỏ đi không? Ví dụ tiền bạc, tình dục, nghiện ngập. Hãy cẩn thận. Phaolô đã bỏ tất cả để theo Chúa. Chúng ta thì sao? Lựa chọn thuộc về chúng ta. Chúa cũng không ép. Chúa nói là như vậy đó. Đi đường này thì về Đa Mi, đưa đi đường kia về Tánh Linh. Chú đường nào về Đa Mi, chú rẽ trái nghe con, vậy cứ đi rẽ phải thì không bao giờ về Đa Mi, dễ vậy thôi, không có gì khó. Chú nói đây là con đường phước hạnh và đây là con đường rủa xả. Chú không có ngồi đó rình ai phạm tội để mà rủa ai hết trơn, chú không có làm việc đó. Chú là Đức Chúa Trời yêu thương, nhưng mà Ngài vạch ra hai con đường, một con đường phước hạnh, con đường rủa xả, và đó là nguyên tắc của Chúa, đó là luật của Chúa, và lựa chọn nó thuộc về chúng ta. Amen anh chị em. Ngày hôm nay chúng ta nghe thì chúng ta lựa chọn. Điểm thứ hai mà Chúa lấy cái hình ảnh dân sự Israel để nhắc những người như chúng ta trong những thời đại cuối cùng, điểm thứ hai đó là thờ thần tượng ở trong câu 7. Câu 7 nói như vậy: cũng đừng thờ thần tượng như một số người trong họ, như lời đã chép, dân chúng ngồi lại ăn uống rồi đứng dậy mà nhảy múa. Quý vị nhớ câu chuyện này, khi Môi-se lên trên núi 40 ngày không trở lại, A-rôn đã bị dân sự ép phải làm một con bò, và rồi họ làm con bò, họ nói đây là thần đã đem chúng ta ra khỏi Ai Cập, rồi họ hát ca nhảy múa trị lạc trần truồng ở trước cái vị thần đó. Họ ăn uống và họ quên đấng tạo hóa, đấng hằng hữu để giải cứu họ ra khỏi nô lệ. Ngày nay chúng ta không có đúc tượng vàng, ngày nay chúng ta không có đúc bò vàng, ngày nay chúng ta không có thờ thần tượng, con cái Chúa không làm như vậy. Nhưng có thể thần tượng đó là gì? Là danh vọng, là tiền bạc, là thế gian, là địa vị, là công việc, là mạng xã hội, là con cái, là chính cái bản ngã của mình. Có đôi người thần tượng là những nghệ sĩ nổi tiếng, những cầu thủ bóng đá. Ngày hôm nay chúng ta không đúc bò vàng để làm thần tượng, nhưng mà chúng ta có nhiều thần tượng trong cuộc đời của chúng ta lắm. Bất cứ điều gì chiếm chỗ đầu tiên trong lòng chúng ta thay vì Chúa, điều đó là thần tượng. Đây là lời cảnh báo dành cho tôi và quý vị. Hãy cẩn thận, bởi vì nhiều người có thể đi nhà thờ đều đặn mà vẫn thờ thần tượng ở trong lòng. Hãy cẩn thận, bởi vì có rất là nhiều người có thể hát thờ phượng Chúa mà tấm lòng thì đang cúi mình trước thế gian. Lời cảnh báo thứ ba từ dân sự của Chúa được đưa ra trong câu 8. Hồi thánh xem với tôi câu 8. Xin quý vị đọc với tôi câu kinh thánh này. Xin mời. Chúng ta chúng ta chớ gian dâm như một số người trong họ, để chỉ trong một ngày có 23.000 người gục ngã, 23.000 người bị chết trong một ngày vì tội gian dâm. Đây là lời cảnh báo mạnh mẽ giữa một thời đại tràn ngập dục vọng, khi mà phim ảnh trị lạc, internet, mạng xã hội dễ dàng gieo vào lòng của chúng ta sự ô uế, sự uế tạp của trần tục. Tôi biết tôi và chúng ta đều phải đối diện với điều này, và chúng ta cần phải đắc thắng nó. Chúng ta cần phải nhận diện nó, cần phải từ bỏ nó. Chớ gian dâm. Người tín Chúa cần phải sống thánh khiết hơn bao giờ hết, nhất là trong xã hội chạy theo những dục vọng của xác thịt. Gian dâm là gì quý vị? Gian dâm tức là bất kể mối liên hệ nào, ý tưởng nào, suy nghĩ nào đến vấn đề tình dục mà ngoài vợ hoặc chồng của mình. Có một câu nói rất hay như vậy: không ai ngã xuống trong tội tình dục trong một đêm. Cú ngã bắt đầu từ ánh mắt, từ suy nghĩ, từ mối quan hệ không được canh giữ. Không ai ngã xuống trong tội tình dục trong một đêm. Cú ngã đó bắt đầu từ ánh mắt, từ suy nghĩ, từ mối quan hệ không được canh giữ. Hãy cẩn thận, vì nếu chúng ta đang bước vào con đường nguy hiểm, hãy dừng lại. Nếu chúng ta đang bị cuốn bởi một sự mê đắm, hãy xưng tội và chạy về với Chúa. Ngọn lửa nhỏ hôm nay sẽ thiêu rụi cả đời sống ngày mai nếu như chúng ta không chịu dập tắt. Nhớ là như vậy. Thứ tư đó là ở trong câu 9 họ làm gì? Họ thử Chúa. Câu 9 nói như vậy: cũng chớ thách thức Chúa như một số người trong họ, để rồi bị rắn hủy diệt. Thử Chúa là khi chúng ta cố tình sống trái với ý Chúa và nghĩ rằng mình sẽ được tha thứ. Đó là thử Chúa. Thử làm vậy coi Chúa có tha không. Thử Chúa là làm trái với ý muốn của Chúa và nghĩ rằng mình được tha thứ. Thử Chúa là khi chúng ta đùa giỡn với sự thánh khiết và xem nhẹ ân điển. Và xin hãy nhớ rằng Chúa nhân từ, nhưng mà Ngài cũng là đấng thánh khiết và công bình. Đừng sống như thế Chúa không nhìn thấy. Đừng viện lý do rằng là ai cũng yếu đuối mà, ông mục sư ông cũng vậy mà, huống gì tôi, để rồi cứ tiếp tục sống trong sai lầm. Bởi vì mỗi một người chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống mà thôi. Thứ năm đó là họ oán trách và lầm bầm. Thứ năm đó là họ oán trách và lầm bầm trong câu 10. Và cũng đừng cằn nhằn như một số người trong họ để phải chết bởi thiên sứ hủy diệt. Họ than phiền khi thiếu nước, họ oán trách khi đường dài, họ cau nhau khi gặp khó, họ không ngừng than thở và họ không bao giờ được bước vào đất hứa. Kinh Thánh nói như vậy. Họ cằn nhằn khi thiếu nước, họ oán trách, họ cau nhau khi gặp khó, họ oán trách khi đi đường dài và mệt mỏi quá thì họ không bao giờ được vào đất hứa. Dễ thôi, kết quả nó là như vậy. Chúng ta thì sao? Chúng ta có đang sống trong tâm thái bất mãn, trách móc, tiêu cực? Chúng ta có phải là người hay lầm bầm, là người không nhận biết ân điển, không biết bao nhiêu là đủ? Chúng ta có phải là người hay than trách, là những người đã quên ơn Chúa trong đời mình? Họ nhìn đâu cũng thấy tiêu cực hết, như thế nào cũng không thỏa lòng. Họ bất mãn với quá khứ, họ không vui với hiện tại và họ mất với hy vọng vào tương lai. Họ không vui với bất cứ một người nào xung quanh cả. Họ có thể lầm bầm oán trách than vãn mọi hoàn cảnh, mọi lúc, mọi nơi. Ai làm gì họ cũng cảm thấy không thỏa lòng cả. Họ mất niềm tin với mọi người và người đó không thể vào nhận sự hứa được. Tất cả những điều đó, tất cả những điều mà Chúa dùng hình ảnh của Israel để Chúa cảnh báo dân sự đó là gì? Đó là ham muốn điều dữ, thờ thần tượng, gian dâm, là thử Chúa, là oán trách Chúa. Nó có một điểm chung đó là gì? Chúng không bộc lộ rõ ngay lập tức, nhưng mà chúng bắt đầu âm thầm, nhỏ nhẹ, hợp lý và dần dần lớn lên, chiếm ngự và giết chết chúng ta. Nhớ là như vậy, nó không có đến một lúc đâu, mà nó bắt đầu dần dần và rồi nó giết chết chúng ta. Phao-lô không viết những điều này để lên án mà để cảnh báo. Quý vị nhớ như vậy này, Phao-lô không viết điều này để lên án chúng ta, mà Phao-lô viết điều này để cảnh báo chúng ta. Có nghĩa là tôi cũng không giảng điều này dựa trên Kinh Thánh để mà chỉ trích, ồ anh là như vậy đó, anh là như kia, không, không lên án ai cả, mà là lời cảnh báo để chúng ta lựa chọn sống. Anh chị em có thấy Kinh Thánh mô tả về hậu quả của những người này họ đón nhận không? Ồ, cái hậu quả của họ là gì? Nếu đọc trong những câu Kinh Thánh vừa rồi thì họ đã oán trách, họ đã thử Chúa, họ đã lầm bầm, họ đã tà dâm, thì hậu quả là gì? Họ ngã chết này. Chúng ta tìm thấy những cụm từ đâu? Họ ngã chết này, họ bị gục ngã, họ bị rắn hủy diệt và họ chết bởi thiên sứ. Hậu quả này thật là kinh khiếp, phải không thưa quý vị? Nó kinh khiếp cho những ai ảo tưởng rằng mình đang đứng. Hậu quả là kinh khiếp cho những ai nhận được ơn Chúa mà lại không sống theo ý muốn của Chúa. Họ sẽ bị hủy diệt, họ sẽ bị chết về phần xác theo nghĩa đen, chứ không có theo nghĩa bóng gì hết trơn á. Họ chết về phần xác, không được vào sự hứa luôn, theo nghĩa đen. Có hai người được vào thôi, một ông thầy tế lễ nữa, Eliasa, với lại hai người được vào đó là Joseph và Caleb thôi. Họ chết về nghĩa đen quý vị. Quý vị đừng có tưởng và chúng ta đừng có giỡn với Chúa về chuyện này, bởi vì nó sẽ có sự chết thật. Quý vị có nhớ câu chuyện của Ananias và Sapphira không? Giỡn với Chúa Thánh Linh, chết. Quý vị có biết là Phao-lô đã từng nói ở trong Hội Thánh có một số người phải phó họ cho ma quỷ để linh hồn họ được cứu không? Chúa đánh đó. Đừng có giỡn với Chúa chuyện này nha. Đừng có nói Chúa nhân từ cho thương giọt lắm, nỡ nào Chúa giết con. Không, dân của Chúa, Chúa tuyển chọn, Chúa cứu, nhưng mà họ chết. Họ chết thì không được vào đồng vắng. Họ đã được cứu, vâng, họ đã được cứu. Họ đã ra khỏi Ai Cập nhưng mà họ không được phần thưởng. Chúng ta ngày nay đã được cứu rồi. Cái phần Kinh Thánh này viết cho Hội Thánh những người đã được cứu, cho nên không bàn tới vấn đề cứu rỗi. Chúng ta được cứu, những người tin Chúa là được cứu. Họ không mất sự cứu rỗi mà là mất đi phần thưởng, mất đi phần cơ nghiệp đời đời nơi không suy tàn. Thật là đau đớn cho những người đã được cứu, đã được kinh nghiệm những phước hạnh thiêng liêng mà lại thiếu cẩn trọng để đánh mất cái phần thưởng thiêng liêng của mình. Anh em ơi, nếu mình đã nhận đặc ân Chúa ban, nhờ ơn Chúa đứng vững vàng. Có người nói với tôi như vậy nè, tôi được cứu là được rồi, tôi không cần vào thiên, tôi được vào thiên đàng là được rồi. Thưa mục sư, tôi không cần phần thưởng chi hết. Thưa quý vị, trên thực tế đó, cái người đó cần phải xem lại đức tin. Coi thử đức tin có phải là đức tin thật hay không. Vì sao vậy? Vì một người thật sự tin Chúa, người đó có đức tin thật, là người không sống với thái độ đó. Người có đức tin thật, cái hạt giống đức tin trong lòng đó sẽ biến người đó trở thành một người có sự khao khát mãnh liệt để sống đẹp lòng Chúa. Một người có đức tin thật là người muốn sống đẹp lòng Chúa, chứ không bao giờ sống xa, muốn sống bậy bạ để vào thiên đàng thôi là được. Một người có đức tin thật là người có sự khao khát trong sự đầu phục Chúa và khao khát nhận được phần thưởng thiêng liêng. Cho nên thưa quý vị, lời cảnh báo hôm nay là lời cảnh báo dành cho tôi và ông bà anh chị em. Hãy nghe lời cảnh báo, đừng trì hoãn, đừng đùa giỡn và cũng đừng giả vờ như không nghe thấy. Hôm nay âm thanh rõ đúng không ạ? Âm thanh nhà thờ mình rõ và lời Chúa cũng nói rất là rõ, đừng phớt lờ. Vì đây là lời cảnh báo, đây không phải là lời chỉ trích, Kinh Thánh không chỉ trích ai hết. Nhưng mà cảnh báo cho chúng ta. Điểm cuối cùng tôi chia sẻ với quý vị đó là hãy giữ mình trong Chúa, câu 11 đến câu 13. Lịch sử là thầy giáo nghiêm khắc nhất vì nó luôn lặp lại bài học cho đến khi người học chịu học. Lịch sử là vậy đó. Và bài học của dân Israel là gì? Họ có thể đi cùng trụ mây trụ lửa nhưng mà lòng họ vẫn xa cách Chúa. Họ có thể ăn mana, họ có thể uống nước từ vần đá nhưng mà vẫn nổi loạn. Họ có thể có hình thức của dân được chọn nhưng mà thiếu tấm lòng kính sợ. Và Phaolô nói rằng tất cả những điều đó xảy ra cho họ như một bài học và được ghi chép lại để cảnh báo cho chúng ta là những người đang sống trong cuối các thời đại. Lịch sử là vậy, nó đang gióng lên một hồi chuông để cảnh tỉnh chúng ta. Chúng ta nghe lời cảnh báo nhưng mà phương cách nào để chúng ta đạt thắng? Bây giờ mục sư ơi, tôi nghe dân sự Chúa, tôi nghe cảnh báo về tôi sợ thì có. Bây giờ phải làm sao? Câu hỏi là làm sao? Đúng không ạ? Bây giờ mục sư nói vậy sợ quá, bây giờ về nhà không biết làm sao hết. Tại làm sao cũng sợ trơn, không chết sao? Chúa đánh chết thì sao, đúng không quý vị? Ở đâu đó Chúa đánh chết thì mình không dám nói, nhưng mà Kinh Thánh ghi Anania và Sapphira trong một giây đó. Bây giờ sợ quá. Nhưng mà thưa quý vị, sợ tôi biết làm sao? Đây, lời Chúa có cho chúng ta một giải pháp. Một cái hồi chuông cảnh tỉnh ghi được ở trong câu số 12 là: vậy nên ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã. Đó là phương cách. Tưởng mình đứng, bây giờ mình coi lại để coi mình có đang đứng hay là mình đang tưởng đứng. Cái đó là điều đầu tiên. Rồi thứ hai đó là gì? Giữ, hãy giữ kẻo ngã. Nói cách khác là về đời sống thuộc linh đừng có tự tin thái quá. Tôi nhắc quý vị như vậy. Về đời sống thuộc linh đừng tự tin thái quá. Đừng tự hào, đừng có đánh giá cao về mình quá. Đừng tự mãn, đừng cho rằng mình mạnh mẽ, đừng tự ảo tưởng sức mạnh. Đừng nghĩ rằng là tôi không bao giờ yếu đuối, tôi không bao giờ bỏ Chúa, tôi không bao giờ phản bội. Đừng nghĩ rằng là ô cái đoạn kinh thánh đó tôi học rồi chứ có cái gì lạ đâu. Đó là tự mãn về thuộc linh. Đó là tự tin thái quá. Đừng nghĩ rằng là cái đó có gì đâu mà học đi học lại. Và thưa quý vị, đó là lời hằng sống, là lời của Đức Chúa Trời. Về thuộc linh đừng bao giờ tự tin thái quá. Nhớ nhắc nhau như vậy nha. Không phải câu chủ đạo nhưng mà nhớ nhắc nhau như vậy. Về thuộc linh đừng tự tin thái quá. Mà hãy luôn giữ mình trong Chúa. Đó là cách để chúng ta chiến thắng về đích và nhận phần thưởng vinh quang. Giữ là gì? Ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã. Giữ là gì? Giữ là cảnh giác, giữ là kiên dè, giữ là biết mình yếu đuối và nương cậy Chúa mỗi ngày. Thế thì giữ cái gì? Bây giờ mình nói giữ, mục sư cũng nói mơ hồ quá, về nhà cũng được thôi thúc đó, nhưng mà giữ cái gì? Dạ thưa quý vị, có một vài điều cần giữ đối với một con cái Chúa. Tôi nghĩ nó cụ thể như vậy: giữ mình trong sự cầu nguyện. Kinh Thánh Chúa Giêsu đã nói với chúng ta là hãy cầu nguyện để các ngươi khỏi xa và sự cám dỗ. Cái giữ thứ hai là giữ mình trong kỷ luật. Một đời sống kỷ luật thuộc linh không thể, một đời sống thuộc linh không thể mạnh mẽ nếu thiếu sự kỷ luật. Nó cũng giống như vận động viên vậy. Kỷ luật rất khó để làm. Nhưng mà muốn trưởng thành, muốn đẹp lòng Chúa, muốn đừng có bị ngã bất ngờ thì hãy giữ kỷ luật thuộc linh. Kỷ luật trong sự nhóm lại, kỷ luật dương yến, kỷ luật đọc kinh thánh, kỷ luật cầu nguyện, kỷ luật trong thực hành đức tin. Thứ ba là giữ mối liên hệ mật thiết với Chúa. Chúng ta không phải theo đạo hay là bỏ đạo, mà chúng ta theo Chúa Giêsu và phải có mối liên hệ với Chúa Giêsu để chúng ta, nếu chúng ta ở luôn luôn với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ không bao giờ bị ngã bất ngờ. Và nếu như chúng ta giữ mình trong sự cầu nguyện, giữ mình trong kỷ luật, giữ mình trong Chúa Giêsu thì thưa quý vị, chúng ta sẽ không bao giờ tưởng mình đang đứng. Đứng là biết mình đứng, mà sắp ngã là biết mình sắp ngã. Cái người mà giữ mình luôn luôn trong sự cầu nguyện, người mà giữ mình luôn luôn trong lời của Chúa mỗi ngày, người mà giữ mình trong mối liên hệ với Chúa luôn luôn, là người đó biết lúc nào mình đứng, biết lúc nào mình sắp ngã, biết lúc nào mình gặp nguy hiểm chứ không có tưởng. Người tưởng là người không giữ mình trong Chúa. Amen thưa hội thánh. Người tưởng là người không có gì cả mà tưởng mình có. Còn người có mối liên hệ với Chúa, người đó không có tưởng gì, họ biết ở trước mặt họ là một hố sâu và họ tránh né. Thưa hội thánh, thật là tuyệt vời vì phần kinh thánh này kết thúc bằng một lời khích lệ. Lời khích lệ đó là Chúa nói rằng là những thử thách đến với anh em chẳng có điều nào quá sức loài người. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là Chúa hay là Phaolô đang nói rằng những cái gì anh em đang đối diện nó không phải một mình anh em đâu. Những cái thử thách, những cái cám dỗ, những cái tội lỗi như Israel đã không phải một mình anh em phải đối diện. Mọi người tin Chúa đều bị thử thách như vậy. Chúa biết như vậy. Cho nên Chúa nói tiếp đó là gì? Đừng có buồn, không có cô đơn đâu. Trong trận chiến này, tất cả chúng ta đều đối diện như vậy. Những gì chúng ta đối diện, người khác cũng đối diện. Cái vấn đề ở đây đó là tin mừng ở đây đó là gì? Ân điển của Chúa vẫn còn đó. Và Chúa nói như vậy: Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài không để anh em bị thử thách quá sức mình đâu, nhưng trong thử thách Ngài sẽ mở đường cho anh em ra khỏi, để anh em có thể chịu đựng được. Lời của Chúa là một sự khích lệ chúng ta rằng chúng ta không chiến đấu một mình, chúng ta có Chúa đi cùng, và chúng ta có nhiều người đang chiến đấu với chúng ta. Chúa không bao giờ bỏ rơi con cái Ngài nếu như chúng ta chịu giữ mình trong Chúa. Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Chỉ có là chúng ta quăng cuộc lơ với Chúa, chúng ta ngoảnh mặt với Chúa thì Chúa chịu thôi. Nhưng mà chúng ta chạy lại với Chúa thì bất cứ lúc nào Chúa cũng ôm chúng ta vào lòng, không bao giờ Chúa bỏ rơi chúng ta. Dù cho con cái của Ngài có nhiều lần quay lưng Ngài vẫn không bao giờ bỏ rơi cơ mà. Chỉ có khi chúng ta khước từ Chúa thì Chúa chịu, Chúa không làm gì được. Không phải là Chúa bó tay, nhưng mà Chúa tôn trọng quyết định của chúng ta. Cho nên hãy học từ lịch sử, hãy để tâm lắng nghe lời cảnh báo và hãy trở lại để giữ mình trong Chúa. Đừng để tội lỗi dắt chúng ta đi xa đến mức không còn muốn quay về, thưa anh chị em. Anh chị em ơi, đừng tưởng mình đang đứng, hãy giữ, hãy tỉnh thức, hãy sống trong kính sợ. Đừng tự tin vào bản thân, ỷ vào sức mình và dựa vào sự khôn ngoan của mình, mà hãy luôn nhờ cậy Chúa, nhờ sức Chúa, nương nhờ bóng cánh và ân điển của Chúa Giêsu. Hãy đến với Chúa và trao hết mọi gánh nặng, mọi yếu đuối, mọi tội lỗi chúng ta cho Ngài, để thập tự giá của Chúa giải quyết tất cả, và quyền năng thập tự giá sẽ ban cho chúng ta một đời sống đắc thắng. Hãy đến gần Ngài, hãy nghe tiếng Ngài. Hôm nay tôi chia sẻ điều này với các thân hữu là người lần đầu tiên, lần thứ hai nghe lời Chúa. Tôi cũng mời gọi quý vị, có một Đức Chúa Trời đang yêu thương, đang chấp nhận, đang tha thứ và sẵn sàng ôm chúng ta vào lòng. Hãy đến với Chúa, hãy nghe tiếng Ngài, và khi nghe tiếng Chúa thì đừng cứng lòng, đừng để lòng tự mãn làm mờ mắt. Đừng tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã, hãy giữ phần thưởng đời đời, hãy giữ vì tình yêu của Đấng đã chết thay cho chúng ta, đang mời gọi chúng ta. Hãy luôn biết nhờ cậy Chúa, luôn biết rằng chúng ta đã nhận đặc ân Chúa ban thì nhờ ơn Chúa để đứng vững vàng. Xin Hội Thánh đồng đứng. Và bây giờ này chúng ta phải đứng mà đứng vững vàng nha. Đứng thiếp là vững để chúng ta cầu nguyện. Chúng ta lắng nghe lời cảnh báo của Chúa. Chúng ta lắng nghe những gì Chúa truyền dạy chúng ta buổi sáng hôm nay. Chúng ta lắng nghe tất cả những gì Chúa đang mời gọi. Bài hát hồi nãy có một bài hát rất là hay mà ban thờ phượng đã cho hát. Nơi Gô Tha Chúa chết thay vì con, ban ơn thiên tha thứ bao tội con. Từ ngôi cao sang Ngài đã xuống dương trần, Ngài tìm con, Ngài cứu con và yêu con. Bài hát đó có lời nói như vậy: Cha yêu thương luôn đỡ nâng đời con, ban cho con sức mới trong Ngài luôn. Và cũng có một lời cam kết, đó là lòng con yêu Chúa, lòng con mãi yêu Ngài vì Ngài đã yêu thương con. Anh chị em hát lại bài hát này. Một lời cam kết với Chúa rằng: Chúa ơi, Ngài yêu con, Ngài chấp nhận con, Ngài dạy dỗ con và Ngài muốn con sống cho Ngài, phải yêu Ngài. Anh chị em đừng xa Chúa, tôi nhắc nhở anh chị em như vậy. Đừng để cho thế gian này, trần tục này kéo chúng ta ra khỏi Chúa. Bởi vì thế gian này không cho chúng ta gì hết. Mọi thứ trên thế gian này sẽ qua đi. Anh em hãy nghĩ đến phần thưởng đời đời, cơ nghiệp đời đời, nơi mà Chúa Giêsu sẵn sàng chết để đem chúng ta về đó. Có điều nào trong đời sống của chúng ta mà được Chúa cảnh báo ngày hôm nay không? Thờ thần tượng, gian dâm, lầm bầm oán trách, ham muốn điều xấu. Nếu có, chạy đến với Gô-gô-tha của Chúa Giê-xu. Xin Chúa tha cho chúng ta. Tôi dành thời gian này cho anh chị em cầu nguyện. Hãy dành một vài phút đến với Chúa để tra xét lòng mình, để ăn năn xem thử chúng ta có đang tự tin thái quá không. Chúng ta có tưởng mình đang đứng không? Chúng ta có ảo tưởng về mình không? Tôi không bao giờ phạm tội. Tôi luôn luôn mạnh mẽ. No. Ai tưởng mình đứng dự kèo ngã. Nhận đặc ân Chúa ban, nhờ ơn Chúa đứng vững vàng. Hãy cầu nguyện. Hành trình theo Chúa là một hành trình đầy những thách thức. Chúng con yếu đuối bất toàn, chúng con xấu xa và tội lỗi, sẽ không tránh khỏi những cám dỗ của cuộc đời này, sẽ không tránh khỏi việc chúng con bị thế gian lôi cuốn ra khỏi Ngài, cũng sẽ không tránh khỏi để chúng con bị vấp vào trong những vết xe đổ của tổ phụ chúng con đã từng đi, để rồi chúng con phạm tội với Chúa. Lạy Chúa, chúng con được Chúa cứu, được tự do không có nghĩa là chúng con muốn làm điều gì thì. Chúng con được tự do để sống cho phúc âm của Ngài. Lạy Chúa, xin Ngài nhắc nhở cho con dân của Chúa trong hội thánh ở tại Côrintô, đồng thời là lời cảnh báo cho chúng con ngày hôm nay, để mỗi một cuộc đời của chúng con sẽ giữ mình trong Chúa, để mỗi một cuộc đời chúng con sẽ nói mình trong lời của Chúa, được dạy dỗ và Thánh Linh của Chúa giúp sức để cho chúng con bước đi mỗi một ngày, hầu cho chúng con được biến đổi cuộc đời mình, sống đẹp lòng Chúa và đẹp lòng mọi người. Con biết ơn Chúa. Xin Chúa giúp đỡ chúng con sống trong lời của Chúa và bày tỏ danh của Ngài, không biết ơn Ngài và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.